Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Hoàng Long sẽ tường trình về sự phản đối của người Việt đối với kế hoạch phát triển kinh tế của Virginia với Việt Nam. Sau đó là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA tại Việt Nam về kế hoạch tăng thuế VAT. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Và bây giờ mời quý vị đến với bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cộng đồng người Việt quanh vùng thủ đô Washington đang vận động chống lại một kế hoạch phát triển kinh tế giữa chính quyền bang Virginia với 6 tỉnh thành của Việt Nam. Và nỗ lực này có thể gia tăng cường độ vào lúc các chính trị gia Virginia bước vào chặng cuối của mùa bầu cử trong những tháng tới. Thống đốc Virginia Terry McAuliffe hôm 11 tháng 7 loan báo đã ký bản ghi nhớ với các nhà lãnh đạo của thành phố Hà Nội và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị và Thái Nguyên về việc thành lập một nhóm công tác chung nhằm mở rộng thương mại và hợp tác đầu tư, củng cố trao đổi liên lạc, tăng cường niềm tin, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra công ăn việc làm. Virginia có mối quan hệ thương mại tuyệt vời với Việt Nam và với số lượng dân nhập cư người Việt đông đảo sinh sống trong khối thịnh vượng chung Virginia, đây là một bước quan trọng hướng tới việc phát triển quan hệ đối tác. Ông McAuliffe nói trong một bữa trưa giao lưu với doanh nghiệp do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức hồi tháng 7. Khi chúng ta tiếp tục những nỗ lực này, tôi trông đợi thiết lập những cơ hội phát triển kinh tế mới, tạo nên đầu tư mới và công ăn việc làm, bắt những cây cầu giữa Virginia và Việt Nam, thống đốc Virginia nói. Nhưng phát biểu của ông McAuliffe nhắc tới người nhập cư gốc Việt khiến nhiều người Việt ở vùng thủ đô Washington, Virginia và Maryland bất bình, vì nó ngụ ý rằng thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng ở đây, điều mà Chủ tịch cộng đồng Đinh Hùng Cường phủ nhận.
Ông không hề tham khảo một cái khối người Việt đông đảo ở đây tới 50-60 nghìn người, mà ý tôi nói là những người đi bầu có khoảng cả 50 nghìn người, còn những người mà không đi bầu có thể số lớn hơn nữa. Ông bắn tin ngầm là nói cái chuyện người Việt Nam ở đây, trong khi tôi không nghĩ là ai mà ở đây là đồng ý để mà thương thảo một cái đất nước mà hiện giờ không có tự do, không có dân chủ, mà không có bảo vệ cái quyền lợi của cái người mà họ làm ăn ở bên đó. Nhưng mà nếu những người bên đó mà sang đây làm ăn thì nước Mỹ và chính quyền Virginia họ bảo vệ đầy đủ.
Ông Cường dẫn ra trường hợp của doanh nhân người Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình, người hai lần để đơn kiện chính phủ Việt Nam chiếm đoạt tài sản khi ông về nước đầu tư và làm ăn trong những năm 1990. Với số tiền đòi bồi thường lên tới hơn 1 tỷ đô la, được đưa ra phân xử tại Tòa án Trọng tài Quốc tế thuộc Phòng Thương mại Quốc tế ở Paris hôm 21 tháng 8 và đang chờ phán quyết chung cuộc. Trong một bức thư gửi cho Thống đốc McAuliffe vào cuối tháng 7, ông Cường nêu ra những quan ngại sâu xa về mặt pháp lý đối với cư dân Virginia trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và yêu cầu đình chỉ bản ghi nhớ này cho đến khi những quan ngại đó được giải quyết. Đến giờ, ông vẫn chưa nhận được hồi âm từ văn phòng Thống đốc, ông nói. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam, cho biết tổ chức của ông đã gửi một thông cáo tới văn phòng thống đốc kêu gọi ngưng triển khai bản ghi nhớ này để có thời gian tìm hiểu về các chính sách của chính quyền Việt Nam mà có ảnh hưởng trực tiếp tới cư dân của Virginia, mà đặc biệt là chính sách tịch thu nhà và đất của người dân Việt Nam mà bây giờ đã là công dân Mỹ, ông nói.
Một cái trường hợp rất là điển hình đó là những cái người mà trước đây là sống ở giáo xứ Cồn Dầu và sau này họ đã sang Mỹ, họ đã có quốc tịch Mỹ nhưng họ vẫn còn sở hữu tài sản bất động sản ở Cồn Dầu. Thì năm 2010 chính quyền Đà Nẵng đã cướp trắng của họ mà không bồi thường gì hết, chưa kể là đánh đập, tra tấn, bắt bớ thân nhân của họ nữa khi mà những người này bảo vệ cho cái đất đai của giáo xứ Cồn Dầu. Thì chúng tôi nêu ra cái điều ấy để mà cho bên văn phòng thống đốc hiểu rằng nó có những cái quyền lợi của cư dân Virginia đã bị ảnh hưởng. Và thống đốc nên vận dụng cái tận dụng cái cơ hội để mà khi mà tiếp xúc với lại giới chức chính quyền Việt Nam đó, thì hãy nêu lên vấn đề ấy và yêu cầu phải bồi thường trước khi mà nói đến vấn đề mà giao dịch mậu dịch này kia rồi người Mỹ đầu tư thêm vào Việt Nam mà không có sự bảo vệ gì hết.
Tiến sĩ Thắng cho VOA xem một email mà Bộ trưởng Mậu dịch và Thương mại Virginia Todd Haymore gửi cho ông hồi đáp về yêu cầu gặp gỡ những người hữu trách tại văn phòng của ông Haymore nhằm thảo luận những cách thức mà Thống đốc có thể đạt được một thỏa thuận với chính phủ Việt Nam để trả lại những tài sản của cư dân Virginia bị tịch thu bất hợp pháp, theo lời ông. Ông Haymore nói trong email đề ngày 11 tháng 8 rằng, sau khi thảo luận với cố vấn pháp lý của văn phòng Thống đốc, ông cảm thấy chính quyền Virginia khó lòng giải quyết được những yêu cầu này bởi vì điều này thuộc độc quyền của chính phủ liên bang Hoa Kỳ tiến hành chính sách đối ngoại và chính quyền tiểu bang chỉ có thể theo đuổi những cơ hội phát triển kinh tế mà thôi. Ông Haymore cũng tái khẳng định bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho đầu tư nước ngoài và cơ hội mậu dịch giữa Việt Nam và Virginia, trong khi ca ngợi cộng đồng người Việt Nam ở Virginia là năng động. Văn phòng Thống đốc Virginia không hồi đáp ngay tức thì những câu hỏi của VOA về sự phản đối của cộng đồng người Việt đối với bản ghi nhớ này. Cho rằng phản hồi của chính quyền Virginia là thiếu thỏa đáng, Chủ tịch cộng đồng Đinh Hùng Cường và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói họ đã quay sang vận động sự ủng hộ của các chính trị gia dân cử địa phương để lên tiếng cho những lo ngại của họ. Họ tin rằng vấn đề này sẽ được chú ý đặc biệt vào lúc mùa vận động tranh cử ở Virginia đang bước vào chặng cuối. Ông Cường cho biết một người đầu tiên mà ông tiếp xúc mạnh nhất là ông Ed Gillespie, người đang là ứng cử viên đảng Cộng Hòa tranh ghế thống đốc cho cuộc bầu cử toàn bang vào tháng 11 này.
Ông có viết cho tôi một cái thư. Ông nói rằng thì là ông khi ông đắc cử, ông ấy sẽ là cái thống đốc của cả cái tiểu bang Virginia. Và ông sẽ coi một cái issue này là một cái quan trọng, ông có thể ông gặp và ông đạt những cái vấn đề ông có thể giúp đỡ. Thì những cái lời hứa hẹn đó thì chúng tôi rất là gọi là phấn khởi.
Ông Thắng cho biết dân biểu Viện Lập pháp bang Bob Marshall đã chính thức yêu cầu văn phòng thống đốc công khai những giấy tờ, hồ sơ và danh sách của những người đã họp trước đây giữa văn phòng với phía Việt Nam và đã được hồi đáp là văn phòng sẽ cung cấp những tài liệu đó. Hai nhà lãnh đạo cộng đồng Việt Nam nhấn mạnh họ không phản đối mở rộng thương mại để mang tới sự thịnh vượng cho cư dân Virginia, nhưng điều này phải được thực hiện với cam kết rõ ràng từ chính phủ Việt Nam về thương mại công bằng và tự do, cũng như tôn trọng nhân quyền và pháp trị. Năm 2016, Việt Nam là một trong 15 điểm đến hàng đầu cho nông sản và lâm sản xuất khẩu của bang Virginia, với kim ngạch gần 65,5 triệu đô la, theo thông cáo của Văn phòng Thống đốc. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010 xếp Virginia ở vị trí thứ 5 trong số những bang có người gốc Việt tập trung đông nhất, với gần 54.000 người. Thống đốc Dân chủ Terry McAuliffe, một trong những người thân tín nhất của cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton, sẽ mãn nhiệm vào tháng 1 năm 2018. Thông tấn xã Việt Nam, trong một bản tin về sự kiện ký bản ghi nhớ này, cho hay ông sẽ sang thăm Việt Nam vào mùa thu tới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sau hàng loạt động thái tăng thuế đất phi nông nghiệp, tại buổi họp báo chiều 15 tháng 8, Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất tăng mức thuế giá trị gia tăng, còn gọi là VAT, thêm 2% trên hàng hóa vào đầu năm 2019 và tăng 4 loại thuế khác, gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đến đầu năm 2019, sức mua trên thị trường Việt Nam có nguy cơ giảm bởi khả năng mua của nhiều người bị co cụm. Tất cả các loại mặt hàng đồng loạt tăng giá. Nếu như mức thuế tăng, nhưng mọi khoản thu nhập không có gì thay đổi, thì chắc chắn đời sống của người dân sẽ khó khăn hơn. Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hùng Đại Dương, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA.
Về cái góc độ về cái người tiêu dùng, thì dĩ nhiên rồi, tại vì cái những sản phẩm mà được là sản xuất ra, thì bây giờ các doanh nghiệp là tăng thuế lên 2%, thì những cái sản phẩm nó cũng sẽ tương ứng là tăng lên 2%. Thì nó sẽ gây ra là những cái là giá nó tăng lên, trong khi cái mức lương, tôi nói mức lương cơ bản của người công chức, phải không, thì người ta mức lương cũng vậy, cũng không tăng theo được, thì cái này nó cũng gây khó khăn cho những người hưởng lương, và chưa kể là trong cái người dân thường thì là người ta bắt buộc người ta phải dùng những cái sản phẩm nó tăng lên 2% trong cái giai đoạn mà đang cạnh tranh khốc liệt về hàng tiêu dùng như Thái Lan, thì các siêu thị của Việt Nam hiện nay là nước ngoài nó đã xâm nhập vào rồi. Không, thì dĩ nhiên là người ta tăng thì người ta tăng theo, thì tất cả là người dân phải chịu cái tác động về cái 2% tăng thuế này.
Ông Lê Đại Hoài, nông dân ở Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái giá trị gia tăng mà hăng tăng thì trong cái điều kiện nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống người dân là nông thôn, bởi vì trong cái thu nhập của người dân nông thôn á, hắn có nhiều mặt là quá thấp, cho nên là trong cái điều kiện á, mà cái thế do tan mà có mặt hòn tất cả trong xã hội không có gì thay đổi, nhưng mà cái thu nhập của người nông dân á, là trên mảnh ruộng á, là không có cái vấn đề là tan năng suất, mà hắn chỉ có làm cái dọn á, là bình thường là trên cái sản lượng của cái đống ruộng đó, cho nên là ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống sinh hoạt và cái điều kiện là thu nhập của người dân.
Trong trường hợp thuế giá trị gia tăng tăng 2%, cũng đồng nghĩa với việc mua mỗi sản phẩm trên thị trường với giá 100 đồng, người mua phải mất hết 12 đồng thuế giá trị gia tăng so với 10 đồng hiện nay. Thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các loại nước uống giải khát ngoại trừ sữa và nước trái cây nguyên chất thì phải đóng thuế từ 10% lên 20%. Riêng thuốc lá, mức thuế phụ thuộc vào từng nhãn hàng khác nhau. Các loại thuế khác gồm thuế tài nguyên, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Trường hợp sử dụng các nguồn nước thiên nhiên cũng sẽ xem xét để đánh thuế. Riêng đối với trường hợp người trúng số độc đắc, mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng có thể tăng 30% trên tổng giá trị tiền thưởng. Mức hiện tại là 10%. Thuế các doanh nghiệp và các nhóm ngành nghề có thu nhập cao cũng sẽ tăng. Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hùng Đại Dương, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA.
Đây là cái thời điểm là Việt Nam đang chuẩn bị hội nhập với thế giới, và cái vấn đề tăng 2% là một sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Tại vì nhiều cái hợp đồng mà tập đoàn ký với là các đối tác ở trong nước và nước ngoài thì sau khi trừ chi phí lợi nhuận 2% cũng gọi là rất là lớn rồi. Để phấn đấu đạt được 2% rất là lớn. Nhưng mà hiện nay là nói chung là Bộ Tài chính đang đề nghị tăng lên 2%, tức là trong cái giai đoạn hội nhập này á, thì các anh chị biết là khán giả biết là cái hội nhập mà thì nó đòi hỏi là trình độ, rồi là anh phải là cải thiện lại cái năng lực quản lý, rồi là thiết bị máy móc dây chuyền v.v. mà vấn đề tài chính của mỗi doanh nghiệp là nó khác nhau, không thể là nó sẽ có tiền sẵn để mà mình cải tạo cái các thiết bị máy móc dây chuyền rồi năng lực quản lý để cho nó bằng như vậy. Thì rơi vào thời điểm này thì Bộ Tài chính lại đề nghị tăng lên 2% trong cái thành ra 12%, thì tôi nghĩ là nó gây rất là khó khăn cho các doanh nghiệp, không phải các doanh nghiệp tư nhân ở trong lĩnh vực tư nhân, mà tôi nghĩ các doanh nghiệp trong thuộc lĩnh vực nhà nước nó cũng sẽ là rất là khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ vựa trái cây ở Hòa Nhân, Bình Định chia sẻ với VOA.
Là chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Thu nhập hàng ngày mình là vô chừng có ngày 300-400. Nhưng mà khi mà tăng lên thì chi tiêu mình nó sẽ tăng theo. Nên là mình, cái khoản tiết kiệm mình nó sẽ hạn chế.
Ông Lê Đại Hoài, nông dân ở Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Tội cho cái người nông dân, bởi vì người nông dân thu nhập đã thấp mà tất cả có cái thế đều tan hết, thì thấy cái đời sống và cái sinh hoạt và trong cái điều kiện là hắn cũng gặp cái khó khăn nhất định của nó.
Có thể nói rằng nếu chính sách thuế mới do Bộ Tài chính Việt Nam thực hiện đúng như dự tính vào năm 2019 thì điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân Việt Nam và hầu như toàn bộ các hệ thống cơ quan từ nhà nước đến tư nhân và ngay cả những hộ nghèo cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chính sách thuế mới này. Vì trong các danh mục hàng hóa tại Việt Nam khó có loại hàng hóa nào thoát khỏi thuế giá trị gia tăng, đời sống người nghèo sẽ khốn khổ hơn vì chính sách thuế mới.
Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Survival. Survival là danh từ, có nghĩa là tình trạng tiếp tục sống hay tồn tại, bất chấp khó khăn và nguy hiểm, sự sống còn, sinh tồn. Động từ là survive. Hãy hàng ngàn người Syria đang nỗ lực sống còn trong bối cảnh quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vây quanh thành phố Aleppo, buộc hàng ngàn người dân tháo chạy về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ bị kẹt lại.
Thousands of Syrians are fighting for their survival. Troops loyal to Syrian President Bashar al-Assad around the city of Aleppo are forcing thousands of civilians to flee towards the Turkish border, where they remain stranded. Turkish authorities closed the border for most Syrians, but they are helping refugees with the distribution of tents and blankets. The survival of the tens of thousands of Syrian refugees continues to be a challenge under the current harsh conditions. Turkish officials warn that round-the-clock Russian airstrikes and heavy fighting could spark the arrival of as many as 600,000 fleeing Syrian civilians to the Turkish border, but insist the refugees stay on the Syrian side of the frontier.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới không cho hầu hết những người Syria vào, nhưng giúp phân phát lều và chăn mền cho người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng những vụ không kích của Nga và chiến sự ác liệt có thể khiến tới 600.000 thường dân Syria đổ tới biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết nói rằng người tị nạn phải ở phía bên kia biên giới, thuộc lãnh thổ Syria. Động từ flee có nghĩa là rời đi, tháo chạy để tránh nguy hiểm. Refugee là người tị nạn. Round the clock nghĩa là diễn ra suốt ngày đêm. Và airstrike là cuộc không kích. Và sau đây là câu chuyện về sự sinh tồn kỳ diệu ở Ấn Độ.
There is an amazing story of survival from India. An Indian soldier has been found alive under 8 meters of snow 6 days after he was buried by an avalanche that hit his military post in Kashmir. The soldier was rushed to a military hospital in New Delhi, where his condition is reported to be critical. The soldier had been declared dead along with 9 others in the disputed Himalayan region of Kashmir, also known as the battleground on the roof of the world.
Một người lính Ấn Độ đã được tìm thấy còn sống dưới 8 mét tuyết, 6 ngày sau khi anh ta bị chôn vùi vì một trận tuyết lở ập tới đồn quân sự của anh ta ở Kashmir. Binh sĩ này được tức tốc đưa tới một quân y viện ở New Delhi và anh ta được nói là trong tình trạng nguy kịch. Người lính này trước đó được tuyên bố đã chết cùng với 9 người khác trong khu vực Kashmir đang tranh chấp thuộc dãy Himalaya, còn được gọi là chiến trường trên nóc nhà của thế giới. Avalanche là tuyết lở. Military post là đồn quân sự. Động từ rush somebody to somewhere nghĩa là tức tốc chuyển ai đó đến đâu đó. Và battleground là chiến trường. Cuối cùng, những con đười ươi ở một khu bảo tồn trên đảo Borneo của Indonesia đang học những kỹ năng sinh tồn. Làm thế nào để sống một mình ở nơi hoang dã?
Finally, these baby orangutans at a sanctuary in Indonesian Borneo are learning survival skills, how to live on their own in the wild. Their education in this specialized school will last 7 or 8 years before they get ready to be re-released. The population of endangered orangutans in Southeast Asia decreased because of illegal poaching and habitat loss. Experts estimate there are some 45,000 to 69,000 Borneo orangutans left.
Việc giáo dục chúng ở trường chuyên biệt này sẽ kéo dài 7 hoặc 8 năm trước khi chúng sẵn sàng được thả ra. Quần thể đười ươi bị đe dọa ở Đông Nam Á giảm là do nạn săn bắt trái phép và mất nơi sinh cư. Các chuyên gia ước tính còn lại khoảng 45.000 cho đến 69.000 con đười ươi Borneo. Orangutan là con đười ươi. Sanctuary là khu bảo tồn chim và muông thú. Endangered là gặp nguy hiểm. Và động từ poach là săn bắn trái phép. Động từ survive còn có một nghĩa nữa là sống lâu hơn ai đó. Nó được theo sau bằng tân ngữ trực tiếp somebody. Ở nghĩa này, survive đồng nghĩa với outlive.
He survived his wife by 10 years and passed away peacefully surrounded by all their children and grandchildren.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này, và điều này đã làm thay đổi trật tự trên top 5. Tuy nhiên, sự thống trị vẫn không thay đổi khi bản nhạc Latin vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên toàn cầu. Hãy cùng bắt đầu với vị trí số 5, đó là Imagine Dragons với Believer. Nhóm nhạc rock đã phải lùi một bậc trong tuần qua, sau một tuần đứng trên vị trí thứ tư. Các chàng trai của nhóm nhạc đến từ Las Vegas vẫn tiếp tục chuỗi thống trị 3 hạng mục của nhạc rock trên Billboard. Trong khi bản hit này tiếp tục đưa thành công của họ lên đỉnh cao mới trong làng âm nhạc, thì danh tiếng của họ cũng được biết nhiều hơn trong xã hội qua một công việc từ thiện mà họ đã và đang làm trong 4 năm qua. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons vừa gây quỹ được $1,000,000 để giúp các nạn nhân ung thư là trẻ em chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Đó là số tiền thu được từ gala âm nhạc có tên Believer vừa được nhóm nhạc tổ chức tại Caesars Palace ở Las Vegas vào cuối tuần trước. Số tiền được trao lại cho quỹ từ thiện Tyler Robinson, được đặt tên theo một fan hâm mộ của Imagine Dragon và cũng là một bệnh nhân ung thư qua đời cách đây 4 năm. Sau khi Tyler mất vì bệnh ung thư năm 2013, nhóm nhạc bắt đầu tổ chức chương trình gala này hàng năm. French Montana và Swelly cũng đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ tư với Unforgettable. Mặc dù mới chỉ lọt vào top 5 cách đây 3 tuần, nhưng Unforgettable đã được coi là một trong những bài hát được yêu thích nhất của năm nay. Bản hit này không chỉ tiến nhanh trên bảng xếp hạng, mà còn tạo ra một làn sóng các điệu nhảy lan truyền trên mạng xã hội. Và người đứng sau giai điệu được yêu thích này chính là nhóm On My Talk, nhà sản xuất bản hit này. Sản xuất On My Talk vừa tiết lộ rằng giai điệu đầu tiên của Unforgettable được sáng tác cho Drake, rapper nổi tiếng của Canada, cho album Views của anh. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó đã được French Montana chọn và thêm các yếu tố pop Jamaica vào giai điệu hip-hop này. Lúc đầu, bài hát được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái với sự xuất hiện của Swelly và Jeremiah, nhưng sau đó French Montana remix lại và chính thức cho ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Bài hát này đã đoạt 2 đĩa bạch kim ở Mỹ và được chứng nhận bạch kim ở 5 nước khác trên thế giới. Trên vị trí thứ 3 tuần này chính là gương mặt mới, Cardi B với Bodak Yellow. Bài hát này còn có một cái tên khác là Money Moves. Nữ ca sĩ 25 tuổi đã nhảy 5 bậc để lọt vào top 3 sau 8 tuần trên bảng xếp hạng. Bodak Yellow được coi là một thành công thương mại khi nó còn giành vị trí thống trị trên hạng mục Hot Rap Songs dành cho những bài hát của dòng nhạc hip hop được yêu thích nhất trên Billboard. Honestly, don't give up about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, I'm who they trying to be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new whip. When it go fast as a horse, I got the trunk in the front. Bodak Yellow được đánh giá là một bài hát hấp dẫn. Mặc dù ra mắt trên vị trí gần cuối bảng xếp hạng vào giữa tháng 7, nhưng bản nhạc Hip Hop Trap này đã nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng vào top 20 ở tuần thứ 5 và sau đó 2 tuần lọt vào top 5. Đây là bài hát đầu tiên của nữ ca sĩ 25 tuổi lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Với thành tích này, Cardi B trở thành nữ rapper có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 kể từ khi Nicki Minaj giành được vị trí số 2 vào năm 2014. Còn sự hợp tác của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller trong Wild Thoughts tiếp tục giúp họ đứng vững trên vị trí Á quân trong tuần này. Đây cũng là tuần thứ tư liên tiếp bản nhạc này thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop của Billboard và tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Rhythmic của Media Base.
I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Điệp khúc của Wild Thoughts được sáng tác dựa trên nhịp điệu của bản hit nổi tiếng Maria Maria của Carlos Santana ra đời năm 1999. Nói với tạp chí Billboard, nghệ sĩ 70 tuổi người Mỹ gốc Mexico đã ca ngợi phần sáng tạo này. Người từng giành 10 giải thưởng âm nhạc Grammy khen ngợi rằng DJ Khaled, Rihanna và Bryson đã tạo ra một phong cách mới cho phần giai điệu của Maria Maria trong Wild Thoughts nhưng vẫn giữ nguyên được nhịp điệu gốc. Và bây giờ hãy đến với vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Đây là tuần thứ 15, Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất với bản nhạc Latin quyến rũ Despacito. Như vậy là bản hit đang gây sốt toàn cầu đã vượt qua thành tích của Macarena, một bản nhạc Latin từng nắm giữ kỷ lục 15 tuần đứng trên vị trí cao nhất cách đây 2 thập niên. Và chỉ một tuần nữa thôi là sự kết hợp của bộ tam gồm hai chàng trai xứ Puerto Rico và ngôi sao nhạc pop Canada sẽ bắt kịp kỷ lục mọi thời đại mà Mariah Carey và Boyz II Men đã từng lập được vào giữa thập niên 1990. Và đây là giai điệu nóng bỏng đang làm say đắm lòng người trong mùa hè này. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito cũng đã chính thức trở thành bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Sự kết hợp của âm hưởng reggaeton và cái nắng gió của vùng biển Caribe trong bài hát đã đánh bại That's What I Like của Bruno Mars trên vị trí thứ hai và thậm chí cả Shape of You của Ed Sheeran từng được rất yêu thích trong mùa hè qua. Despacito cũng đã mở rộng sự thống trị trên hạng mục dành cho những bài hát có lượng nghe tải kỹ thuật số nhiều nhất của Billboard tới 16 tuần. Bản hit này cũng đang nắm giữ kỷ lục 30 tuần thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc Latin nóng bỏng nhất của Billboard. Và chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất và cùng xem liệu Despacito có trở thành bản nhạc thứ hai cùng nắm giữ kỷ lục mọi thời đại không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.